họ tuổi cũng giờ cao như vậy nhưng họ với đứa con gái của họ là mâu thuẫn không thể tưởng tượng được, họ không thể nói chuyện được con gái của họ được, họ tuổi cái gì không hiểu mà đã thổ thể như vậy này. Đó. Thành ra cái chuyện là nó càng tuổi nó càng mâu thuẫn, càng tuổi cái tâm nó càng nhỏ, càng đậm, càng hẹp lại một cách không thể tưởng tượng được. Trong tâm mình lúc nào cũng có một cái kẻ địch thủ cả, một kẻ thù cả, mà thù đến nỗi thù cả ông thầy nữa, đừng nói là thù người thường, thù ông thầy, thù thù nghĩa không phải ông thầy lại là teacher, mà thù ông thầy nghĩa là ông monk, hay thù nghĩa là thù bà sư cô hay là sư thầy, thù đến nỗi nói tới là mình giận dữ khó chịu lên. Mà làm sao những cái tâm thái mình là thù hằn như vậy đó mà mình nghĩ là họ tu chi được bạn? Thân thầy thấy đó nhiều khi là mâu thuẫn dễ sợ. Thành vì vậy đó, trước khi đó, hay là song song với việc bạc tri chủ đại bi đó thì xin bạc lập tức liền mở cái tâm chi bạn, tâm mà gọi là tâm khai rộng khai mở ra. Cho nên thầy muốn bạc viên lại cái vòng tròn này giùm thầy một chút xíu thôi, để mà bạc sẽ giúp cho thầy vui. Tại vì bạc mà giúp cho thầy vui rồi đó, thầy nghĩ rằng là thầy sẽ cảm ơn bạc không thể cùng tận được. Bà con ngồi về này thầy đã không nói tùm lum la cả, thầy không nói tùm la cả, không biết ông nói cái gì. Rồi bạn vẽ cái vòng tròn ra có hai phần, bên này là ngoài bên kia là nội, rồi chưa? Cái ngoài này đó thì mình sẽ làm được một cái chuyện quan trọng nhất, hành quan trọng nhất là hành chi bạc hà. À, không ngờ bạc quá giỏi, không ngờ bạc quá giỏi, ngoài là cái hành khai tâm. Còn trong cái nội này mình làm một cái bản chất tu hành là chi bạn? À, từ bi chân đó thôi, hai cái hành đó là nó là căn bản của sức rồi. Bây giờ trong cái việc khai tâm thì mình làm chuyện gì bạn à? Làm chuyện gì bạn nhớ không bạn? Hả? Cái mà gọi là cái phương tiện thực hành tu á, mình gọi là gì? Mình hồi hướng vào cái mạng lưới nhân duyên trước khi mình tu gì? Thì mình đọc chữ là hồi hướng. Đó. Tức là cái một cái mũi tính bén này, này gọi là cái phương tiện để mình làm cái là cái pháp môn để mình tu mở, mình khai tâm. Cái pháp môn. Mà là còn thêm một cái pháp môn nữa là chi bạn? Là khi mình liên hệ với người khác thì mình gọi là chi bạn? Very good. Khai mở. Đối với cái từ bi á thì mình cần làm một cái chuyện là chuyện gì bạn? Tri chủ đại bi này. Nhưng mà tri chủ đại bi này mình chỉ nói có một nửa cái phần phần ấy thôi. Bạn thấy bên kia được hai cái mũi tên rõ ra, bên này có một mũi tên là mình thấy nói chuyện đó là có vẻ là không đúng rồi này. Thế mình cần thêm một cái mũi tên nữa để mà nói ra cho nó hay hơn, đúng không? Thì mình cần thêm một cái mũi tên nữa. Mấy người mà gì đó mà họ không có giấy tờ đó thì bạc là người có giấy đó, thì bạn như khi bạc hỏi họ cần giấy không cho họ chú, thì bạc không nghĩ tới họ, chuyện là hơi vô duyên. Mình ngồi cũng lợp với nhau rồi đó mà người ta không có giấy, mình tỉnh bơ, mình không thèm để ý tới họ. Mà mình không để ý tới họ nhưng mình cứ nghĩ rằng là mình tu Bồ Tát Đạo đó này. Nhưng là ông thầy ông vẻ đẹp như vậy mà không ai khen nữa chứ. Bộ vậy đó. Chuyện xảy ra lắm. Không ai khen ông thầy cả. Hả? Đói bụng. Cái chuyện xảy ra là ba con đói bụng nhưng mà không có ba con hỏi ông thầy đói hay không cả. À? Cái gì? Làm sao ông thầy quên thầy được? Ông thầy cái ngã nó bự hơn là cái lưu nước nữa mà nó quên được. Ông thầy ở Huế thì ông thầy mà ở Huế này là ông thầy ở Huế ra là chắc chắn là cái ngã nó bự lắm. Dân Huế là ngã bự lắm thôi vậy cả. Nói về một cái ba con cũng tin thiệt, không có đâu bạn. Mà về tội quá, ép nó như Huế quá. Hết Huế quá không được, không có. Không phải là cái Huế hay là Sài Gòn, cái ngã người nào cũng có các bác. Mà cái điều đó, mà người nào mà ngồi cao thì ngã nhiều hơn chút xíu, không gì đó. Rồi bây giờ đó, còn một cái nữa mà mình phải làm. Tại bạc bốn tú của từ bi đó, bây giờ mình chỉ nói những cái venue, những cái phương tiện, con đường đó để mà mở cái tâm từ bi. Cũng như nói cái phương pháp khai tâm, muốn mở con đường khai tâm đó, thì mình làm hai chuyện. Một là mình cởi mở một chút, khai mở. Hai là gì? Các hành hồi hướng, đó là chuyện thiệt. Thế nếu mà muốn mà tu cái hành từ bi đó, thì mình làm hai chuyện. Chuyện nhất đó là mình trì chú đại bi ở trong lòng nè. Nhưng mà trì chú bà quay, có nhiều người họ trì chú 50, 15 năm mà họ chưa có từ bi gì cả. Đó là chuyện thiệt, tại vì sao họ không ra ngoài, họ không làm cái chuyện khai tâm. Bây giờ đó bạn, cái từ bi này đó là cái trong nội tâm. Mà cái hành động của tất cả vị Bồ Tát đó, từ xưa tới nay làm bất kỳ cái chuyện gì đó, ví dụ như là mình bình, mình cầu được Quan Âm, tự nhiên Ngài làm cho mình hết bình. Thì cái hành động làm cho mình hết bình đó, đối với mình đó, thì mình gọi là cứu khổ, cứu nạn. Nhưng đối với Bồ Tát đó, thì Ngài gọi là đó là cái hành động khai tâm. Ngài mở cái tâm mình ra từ chỗ mình đang buồn, mình bình đó, mà mình trở nên vui vẻ, khai tâm. Bây giờ mình hiểu mà, mình đang có chuyện khổ khổ, là người ta vừa mới gạt tiền mình đang buồn giận như vậy, mình cầu Ngài, và tự nhiên có một người tới và chuyện họ giúp mình vượt qua cái sự khổ khổ là bị lừa bạc, lừa tiền, lừa bạc như vậy đó, thì cái sự mà thoát đó đó, đối với mình thì mình gọi là cứu khổ cứu nạn. Đối với cái người đó thì họ khai tâm mình. Cho nên tất cả những cái chuyện gì mà trong đạo Bồ Tát mà người ta giúp cho mình á, làm việc gì, thành tựu việc gì, đều gọi là khai tâm cả. Cái pattern gọi là khai tâm. Thế nên tại sao thầy chỉ dùng một chữ này thôi, chứ không dùng nhiều chữ. Thì con đường mà mình làm hóa độ người này, người nói là khai tâm cả. Giờ để thầy giới thiệu cho bạn nghe nè. Thì dường như là Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, ông có tư tưởng độc đáo. Cái tư tưởng độc đáo mà thầy phải khen ông là như này. Thì dường như thầy mở cái chùa, cái chùa cho thầy, đúng không? Cho thầy rồi thầy ngụy biện là tôi mở chùa cho thầy để tôi mở cái chùa cho chúng sanh này nọ tới tu. Thầy ngụy biện như vậy, nhưng mà cái chùa gì? Tôi làm chủ, tôi làm phương trưởng, tôi làm cho tôi, nhưng mà tôi phải sẽ ngụy biện, sẽ không cho Phật tử có cái cảm giác rằng tôi làm cho tôi, là bằng cách tôi nói sao chùa tôi làm cho mọi người tới cúng kiến, vân vân vân, nhưng mà là ngụy biện. Bây giờ ông Hòa Thượng Tuyên Hóa ông nói câu này độc đạo này, ông nói không, tôi làm cái vàng Phật thành cái gì? Không phải cho tôi, cho bà con họ phải họ tu này. Mà tôi sẽ là người đi quạt lá. Trong đấy tôi sẽ đi người phục vụ, tôi không còn phải là người chủ. Nhưng mà nếu ông nói là không làm đó, nếu ông nói mà không làm đó, thì cũng như bô, như là zero, cho vui. Và để lừa người nói là người biển. Nhưng mà cái độc đạo của ông đó, ông phải đi quạt lá không ba? Ít lắm. 30 năm ông đi quạt lá chỉ nó 3 năm lần thôi, maximum. Vì sao vậy? Ông làm chuyện đó. Nhưng mà ông làm sao vậy? Ông làm cho mọi người ở đó tu. Ông muốn đem bà con tới tu. Bà con tới tu. Cho bà con tới tu. Cho ăn, cho uống miễn phí. Cho bà con họ tới tu không đó. Ông đem cả cái vùng đó, cả cái chỗ đó, để là ông muốn một điều gì bà con mà tới tu ở đó, thì bà con mở tâm ra. Thế là cách ông làm đó là cách khai tâm. À, ông muốn khai tâm, ông muốn mở cái tâm người ta ra. Thế nên mình vô đó rồi thì tâm mình thấy mình mở ra này, thoải mái, sung sướng. Bà không tin, bà lên thử coi. À, tâm mình thấy thoải mái thiệt, mở tâm ra thiệt, mà chơi. Nhưng mà cái mục đích mà đầu tiên cái động cơ là ông không phải là ông muốn làm cho ông. Ông muốn dùng cái nơi đó làm cái phương tiện để mình mở cái tâm ra. Bây giờ thầy có thể nói với bác 1000 cái ví dụ của từ tổ sư cho tới người đời bây giờ đó, những người hành Bồ Tát đạo là để mà khai tâm mà thôi. Là bây giờ nói như vậy chưa đủ bà. Chưa đủ. Là bây giờ thầy nói cái ví dụ. Cái ví dụ nếu bây giờ bác đi ngược lại cái lịch sử của anh chàng mà Walt Disney, anh chàng mà sáng tác ra Mickey Mouse nào đó, đọc lại cái document và cái lý do mà anh chàng này anh tạo ra cái Disneyland đó bác, thì bác sẽ rất ngạc nhiên. Là những cái document đó mà nó xưa nhất mà ngoại truyền cái lý do anh chàng này mà mở ra cái Disneyland này, là vì anh chàng này còn muốn một chuyện thôi, là muốn làm sao hả? Muốn cho bà con những người đó được nở cái nụ cười, mở ra cái nụ cười. mà nó là gì, là khai tâm. Bây giờ nếu có lẽ bạn nó không thích mà nó ôi chỗ đó người Phật giáo, chỗ đó là họ đi chơi hoang lạc này nọ, nhưng mà cái người sáng tác ra cái vùng đó đó, người mà tạo ra cái vùng đó là ông Walt Disney đó, ông đó là ông mở đầu bằng một ý niệm. Một ý niệm đó là tâm thương đến cái đó, làm cho mình không chú ý tới. Mình chỉ chú ý tới cái chuyện là tôi nó giàu quá, nó kiếm tiền đi vô cửa 63 đồng một ngày. Nhưng mình quên một cái chuyện là tại ra cái ý niệm đầu tiên cả là muốn đem một cái nụ cười cho con người của mình lúc đó. Vì chưa hết bạn, tôi nói bạn nghe này. Rồi cái anh chàng này đó là lãnh hai cái bằng tiến sĩ Nobel Prize winner. Anh chàng này đó mới làm cái chuyện gì? Làm cái chuyện này là nói như vậy này. Bây giờ đó là cái chuyện khổ nhất của bà con đó. Là bà con đó thiếu một cái phương tiện để cho bà con đó. Nếu mà ai mà muốn đi từ chỗ này tới chỗ khác mà chân yếu quá, chân đau quá, chân già quá không được, thì mình phải nghĩ ra một cái phương tiện giúp cho bà con đi từ chỗ này chỗ tới chỗ đó mà nó giảm tiền hơn, nó không gặp mệt mỏi lắm. Anh chàng sáng chế là cái gì bạn? Hả? Xe lăn. Xe lăn. Quá giỏi. Anh chàng này mình nghĩ sáng tác ra là một cái thứ xe để cho người già mà họ đi từ chỗ này qua chỗ khác mà phương tiện không cần ai đẩy hôm nay nọ. Nhưng bà bằng ngồi suy nghĩ là tất cả những người đó mình chỉ nghĩ là vì là cái necessity is a mother of invention, mình cần cho nên mình sáng tạo. Nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên anh chàng này không phải vì tiền, cũng không phải vì cần thiết, mà vì tệ ra là cái ba mẹ anh chàng này đó là người không thể đi bộ từ bên này qua bên kia, muốn giúp ba mẹ mình. Mà cái đó đều phát sinh ra một cái tư tưởng mà mình gọi là khai tâm cả. Cho nên bất kỳ một cái chuyện gì mình gọi là khai tâm đó bạn, tức không phải bất kỳ một cái chuyện gì mà mình gọi là giúp người ta, phục vụ người ta, đem lại an lạc người ta, đều là một cái hình dạng khai tâm cả. Cho nên tại sao trong cái đoạn đồ Bồ Tát đạo của mình đó, thì mình vẽ cái mũi tên là ngoài là khai tâm. Do đó bây giờ cái nếu bạn mà gọi là tu Bồ Tát đạo đó, mà bạn không thể đem cái nụ cười tới một người nào, bạn không thể làm cho cái tâm người ta mở ra được đó, thì bạn không thể làm cái đạo Bồ Tát. Cho nên bên ngoài là thì bây giờ có hai cái chuyện là mình cởi mở này, mình khai mở này. Hai là cái hành hồi hướng là mình làm ngồi thiền hồi hướng, bạn nhớ rồi gì? Thì song song với cái đó là bên này thì mình có muốn làm cái hành từ bi đó, thì phía trong là mình phải gieo cái chủng tử từ bi, cũng như là muốn làm cái hành khai tâm đó, là phía trong mình gieo cái chủng tử khai tâm, mình ngồi thiền. Trước khi ngồi thiền mình Phật mình chắp tay lại, mình nhớ tới những người đó và mình nghĩ rằng là mình tu cho người đó, tu vì người đó, thấy không? Thấy cái sự tương đồng hai bên này chưa? Và bây giờ đó cái phần người trên này, nếu bên này là khai mở thì bên này là cái gì? Thì câu trả lời với bạn, cái đức tính mà làm cho bạn có thể trở nên từ bi đó, cái đức tính mà quan trọng lắm, nó là cái stepping stone. Nó cũng giống như thử là hồi nãy mình nói từ cái vị ngã gì bạn ạ, mà nó đi ra tới cái chỗ mà vô ngã đấy gì, thì mình đi qua cái bước này gọi là vị tha, đúng không bạn? Ok, mà thầy xin nói cho vị ngã này chưa hết nghe, còn đi thụng lên kia nữa, mà mình tới cái chỗ gọi là bất nhị hay là chân tánh, 4 step nghe, 1, 2, 3, 4. Bạc mà ngừng lại số 3 đó là bạc thành la hán mất rồi. Thế nên phải 1 là vì ngã, 2 vì tha, 3 là vô ngã, 4 là bất nhị, số 4 là bất nhị. Thì mình viết lại cho chắc. 1 đây này là cái này gọi là cái vì ngã này. Đây là vì tha này. Vô ngã đây này. Mà vì ngã là vì kỵ đó, kỵ là ngã đó, còn cái gì đâu. Rồi bây giờ trong trường hợp mà đặc biệt dành những người mà special đó, thì mình bỏ thêm một cái nút đây, mình đề là chi bà? Cái đây là một bis. Một bis là vì vợ, ok. Và mình dành những người đặc biệt thôi nha, còn người bình thường đó, người mà caliber bình thường mình không thèm, không cho họ. Người mà caliber mà đặc biệt đó kìa, dân mà đặc biệt đó, thì mình cho họ thêm một bước nữa. Alright. Rồi bây giờ xin nói các bạn nghe cái bài cái ngược lại như vậy này. Cái chuyện mà thầy muốn nói ra cho bác đó là khi mà bạn muốn đi từ cái chỗ này đến chỗ kia, nó có những cái step ngắn ngắn nhỏ nhỏ, thường thường đó mình không có được dạy nữa. Cũng như bạn cầm cái kinh Kim Cang lên đó bạn này, là bạn đọc tùm lum tà la cả, ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm tùm lum tà la cả, nhưng mà từ cái chỗ mình đang ngồi đây này mà tới ứng vô sở trụ đó là nó có một khoảng không gian như vậy này, mà không biết bao nhiêu cái step này, fill in ở đây nè, step này bao đây nè, bao nhiêu cái bậc thang này nè, mà không dài. Đúng nào cầm chỗ này, cầm cái chỗ ứng vô sở trụ người ta, nói bà con đi loa, đi đè đồ người ta bằng cách là ôi mày thì ngã lớn quá, mà phải làm sao vô ngã. Nhưng mà mình cái step nào, cách chi mà tu kiểu chi đó nè, quá cái thiệt, đưa ra một cái phương pháp, cái thực tế để mình đi, từ từ mình đi, không. Thế bây giờ đó, nếu nói chuyện mà phát triển cái lòng từ bi đó, thì mình phải có cái nấc thang mà thiệt sự, làm sao mà đi. Thế mình nếu nói về bạc về bạc phát triển cái lòng từ bi thì bạc ráng ráng mà từ bi vì tha đi. Nói như vậy là không nhận vô duyên, mà mình gọi là giờ ốt dốt sắc, dốt thiệt. Tại vì mình sẽ tu hoài mà mình nghĩ là mình từ bi, nhưng mình sẽ không bao giờ từ bi được cả. Mình chỉ nói từ bi thôi. Rồi cuối cùng là mình nói sao? Dạ thưa thầy, thầy tu nhiều năm, thầy từ bi, con mới tu, con không thể từ bi. Nhưng mà khi hỏi mình mới tu bao nhiêu? Dạ thưa thầy, con tu 15 năm rồi. À, tức là mình không còn cái step. Mình lúc nào mình nghĩ là ông thầy ông tu cao là mình tu thấp, mình cứ nghĩ như vậy hoài là chuyện sai lầm. Mà thầy muốn bạc hiểu như vậy này. Ông thầy đó, mà ông mặc áo thi tú đó, nếu mà ông không có tiến hóa đó, thì xin lỗi bác, xin bạc đừng buồn, thì ông cũng nằm một chỗ đó. Mà nếu bạc mà tu đó, thì chắc chắn bạc sẽ vượt lên trên ông đó. Cho nên chuyện tu hành không phải là màu áo, chuyện tu hành cũng không phải là già hay là trẻ, chuyện tu hành cũng không phải là người thông minh hay là người mà ngu dốt, mà chuyện tu hành là cái mức độ lột xác của bạc, bạc lột được bao nhiêu. Không phải tính là cái chỗ là bạc có chức vụ giáo cấp, giáo quyền hay là giáo phẩm của bạc cỡ nào, đúng không? Chuyện bà lát không có, nó có từ cái mức độ lột xác cái bác cỡ nào. Mức độ lột xác cái bác cỡ nào. Đó. Mà mức độ lột xác là tính bằng kiểu gì? Là cái mức độ mà từng nấc thang bạc leo lên. Mà cái nấc thang này ai leo bạc? Thầy leo hay bạc leo? Bạc leo. Cái nấc thang này ai chỉ cho bạc coi bạc? Tạm thời thầy chỉ thôi. Mà mình cần một ông thầy chỉ hay là cần nhiều ông thầy chỉ bạc? Nhiều ông thầy chị, nếu như vậy tại sao bà chỉ đi học một ông thầy mà thôi? Khổ vậy đó. Tại vì bà chỉ đi học một ông thầy mà thôi, vì ông thầy ông dọa bà. Nếu mày đó, mà mày đi học ông thầy khác là mày đọa đó. Mày đi học ông thầy khác là tao lấy lại cái thể quy y liền. Mày đi học ông thầy khác là mày đừng có về chùa của tao nữa. Mày đi học ông thầy khác là mày phản bội tao rồi. Thế nên ông thầy đó là ông có lỗi, ông có 100.000 lý do để không cho bạn đi học ông thầy khác. Chuyện hơi phiền. Thế nên ông thầy đó là có một cái tư tưởng mình gọi là absolutistic thinking. Một cái sự suy nghĩ quá sức đóng khuôn, độc đoán. Rồi, nói như vậy rồi, bây giờ thầy xin nói các bạn nghe. Là nếu bác mà từ cái chỗ mà vì ngã không có từ bi gì cả, mà bác muốn lên cái dạng từ bi hỷ xả đó, thì nó có một cái nấc. Cái nấc thang đó đó, nó thấp nhất, nó gần nhất, mà nó thực tế nhất, bạn làm được liền lập tức. Bây giờ mình phải biến cái nấc thang mà từ bi nằm trên này bạn này. Xin bạn biến qua cái từ bi hỷ xã nằm trên này. Mà mình gọi là đại bi. Anh chàng dưới này từ bi thôi. Từ bi chưa tới cái đại bi. Đại bi nó còn khủng khiếp hơn nữa. Thì bây giờ mình đây là mình vì cái chi đó không biết. Okay. Vì tùm lum tà la, vì ngã hay là vì chi hiện được. Rồi, nhưng mà anh chàng nằm ngay đây bạn này, anh chàng cái mức độ nằm ngay đây này, mà tương đồng với vị tha đó, có lẽ, thì mình chưa chắc lắm. Thì anh chàng này cũng có cái 10 vị tư ý rồi, nhưng mà có lẽ là một cái điểm mà đặc biệt nhất, vô cùng đặc biệt nhất trong con đường mà tới cái tư bí, cái điểm ngay đó đó, bên này mình gọi bằng hai cái chữ. Ai trả lời được? Ai trả lời được? Hả? Ok, thì lại các bạn nghe. Bây giờ mình đi tới con đường mà để mà từ bi, rồi từ bi mà ra đại bi, đại lượng đó. Nó có một cái nấc thang nhỏ đấy nè, cái đặc tính, một cái đặc tính mình có thể tu được liền. Bây giờ ngày hôm nay bác về nhà bác tu liền với chồng bác, với vợ bác, với con bác, với cháu bác, với cha bác này, bác tu liền. Mà đó là cái nhân để bác sẽ tới từ bi hỷ xả, hay là cái bước đường để đi tới từ bi hỷ xả, bác tu được liền lập tức, không có thôi gì cả. Hai chữ, hai chữ hả? Nhẫn nhục hỷ xả. Ok, hai câu hỏi này sau khi ăn cơm là thầy trả lời, và cho họ biết cách đánh máy với hai câu hỏi này. Ăn cơm xong đúng 2 giờ là mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Lắng nghe hoàn toàn đúng, nhu hòa hoàn toàn đúng, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ không đúng bạn ơi, phục vụ. Vì cái đại bi, vì cái đó lên lên nọ nọ hả, chân tạnh là đục tính kia rồi, làm sao bật lên bật tu cái chân tạnh nữa trong bằng được. Chân tạnh là cái trạng thái cuối cùng cả hả, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, lắng nghe và tha thứ. Chỉ có hai chữ thôi đấy, hai chữ thôi hả? Không tật rồi, khai tâm là bên kia rồi, bên kia rồi, khai tâm là bên kia hả, hỷ xả. Hồi nãy hoan hỷ, bây giờ hỷ xả, hoan hỷ, hỷ xả, trong đấy là xả rác. Hoàn toàn đúng, lắng nghe hoàn toàn đúng, hồi hướng đã có bên này rồi, đâu được. Cái này gì, cái này là cái gì nè, quả sinh mạc này đó, cái gì đây nè, đó chữ gì đó hả, hoàn toàn đúng. Cho tặng vào tay, cho tặng vào tay bà. Bạn vỗ tay lớn chút xíu nữa, vỗ tay lớn cao nữa. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà trật lắc. Cái này là cái khó nhất trong cái chuyện của thầy ấy. Là bây giờ bác nghe thầy giảng như vậy gì, một năm sau, hai năm sau, ba năm sau đó, mà nếu bác tới lại nghe đó, thì thầy sẽ upgrade cái version đó ra. Bác sẽ hoàn toàn nghe thầy thêm vô một hai ba chuyện khác nữa. Nhưng mà sang năm đó, nếu mà thầy mà giảng đó, mà cái người đầu tiên vô đó, thì thầy sẽ giảng cái này. Nhưng mà nếu là bác đó, mà sang năm gặp thầy, thầy sẽ giảng thêm một chút nữa, bỏ thêm một chữ nữa. Hôm nay năm nay hai chữ, sang năm đó, thầy bỏ thêm hai chữ nữa. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì bà phải tu từng tầng, từng tầng, từng tầng, từng tầng một. Bà không thể nào đó bỏ một đống luật luật lộn vô một đống được cả. Luật lộn không được. Mà thầy nói bà nghe này, cái bài hoặc là cái mà gọi là cái series mà giảng kinh mà quan trọng nhất của cái năm nay mà thầy giảng đó, thầy nghĩ là cái series mà giảng kinh mà quan trọng nhất của thầy trong năm nay đó, không phải là thập tín, cũng không phải là Tịnh Độ Di Đà, cũng không phải gì cả, mà là cái series gọi là Quang Âm Hạnh. Quang Âm Hạnh. Thế nếu các bác muốn biết được cái mặt mũi của thầy hay sao, chịu khó mà nghe, hoặc là nghe băng, nghe tape, hay là nghe video, hay là đi nghe thầy giảng cái đó. Thì thầy nghĩ cái đó là cái mà làm cho thầy sung sướng vô cùng, là mình biết được con đường tu của Bồ Tát ở trong đời này. Còn Tịnh Độ thì hay, thầy thích Tịnh Độ, thích Tịnh Độ Hoa Nghiêm là mình tu cho người khác thích Tịnh Độ, nhưng mà không diễn tả được cái hành của Bồ Tát. Có con đường đào của Bồ Tát. Thế thì Quán Âm Hạnh hay là bạc biến bạc. Thầy bắt đầu giảng cái series Quán Âm Hạnh từ tháng lần, có nhiều khi tháng hai lần. Mà thầy giảng bảo người Việt rồi, thầy giảng được 5 lần rồi. Thì 5 lần đó thầy focus vô cái hành Quán Âm. Và mỗi lần thầy giảng là thầy đều chú trọng vào một cái hành, trong 10 cái hành đó. Và nhiều khi thầy đang giảng rồi thì thầy không cảm, không tìm ra đại chúng nữa bác. Thầy không có, không ở trong cái trạng thái là mình thấy đại chúng ngồi trước mặt nữa. Mình ngồi mình nói mà không biết tại sao mình nói nữa. Và mình giống như cái lời nói mình nó flow ra, nó đi ra theo kiểu của nó đi ra, nó tới cái chuyện này chuyện nào mà đi ra. Cái tâm này engage, cái óc nó nghĩ, không còn nghĩ cái chuyện là từng để mình thấy nhiều chuyện này, mình thấy cái chiều rộng của cái việc nó nhiều quá, bây giờ mình phải nói cái này nói này nó không hết được này, không biết làm sao nói hết được. Nó làm cho cái tâm thầy là mở ra, cái hành đó làm cho tâm thầy mở ra, mà khi giảng về cái hành Quán Âm đó, cái lòng mình là thấy mình mở rộng dễ sợ, là nó không có một cái giới hạn đấy, mà thấy con đường Bồ Tát là con đường mà quá đúng trong cái đời này. Tại vì mà không những như vậy, mình thấy cái tiềm năng mà làm Bồ Tát của mỗi người nó quá lớn đi, tại sao mình không trở thành Bồ Tát, sao mình không làm chỉ làm sứ giả Đức Quán Âm Bồ Tát, mà bây giờ mình chỉ có cứ ăn no rồi đi ngủ rồi làm việc, rồi mình chỉ có chỗ nhỏ nhỏ suy nghĩ của mình đó, nó hàng hẹp đến cái độ là chỉ có chừng đó chuyện hàng ngày mình nghĩ tới mà thôi, tâm mình không thể tuôn trào ra, mà nghĩa là tới được những cái chân trời mà nó rộng lớn hơn cả, nó quá nhỏ bé, cuộc đời mình nó quá nhỏ cái chừng đó thôi. Thế nên thầy mới cảm giác rằng đó là trong cái năm 2003 đó, thì thầy sẽ thực hiện cái mô hình này, dạy cái mô hình này. Tức là sao bảo? Và thầy đó sẽ không những là giảng về cái hành Quán Âm, mà thầy sẽ thực sự đi huấn luyện ba con, một cái nhóm người đó, trì chú Đại Bi. Dạy làm sao mà trì chú Đại Bi đó, tức là hữu hiệu hơn. Chú trì chú Đại Bi làm sao cái tâm mình là khai mở. Thế nên mình trì chú Đại Bi mà sau nhiều năm, nhiều tháng cái tâm mình không khai mở, cuộc đời mình không có một cái sự mình gọi là vertical transformation, không có một cái sự chuyển hóa mà lột xác gì cả. Mà mình càng lúc nó càng tu, mình thấy sao mình nó tu là mình niệm cho đủ tục số, cho chừng đó thôi. Thì khổ quá. Thế nên cái sáng năm là cái cách dạy của thầy hay là cái đề mục của thầy đó, là đặt nặng hoàn toàn vào cái phát triển cái con đường của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, của cái hành Quán Âm Bồ Tát. Mà năm nay là bắt đầu từ cuối tháng 7, 8, 9 thầy mới bắt đầu nửa năm nay thôi. Tức là mới bắt đầu 2-3 tháng bắt đầu giảng về cái hành Quán Âm thôi. Nhưng mà sang năm thì cả nguyên một năm thầy sẽ bắt đầu focus vào cái hành đó. Mà tất cả cái hành này đều đưa tới một cái chuyện cả, là bác sẽ thăng hóa lên cái thập tín, hàng Bồ Tát thập tín. Rồi bây giờ nếu mà bác nó không có trả lời được câu này đó.
Đại Bi
hả?
Đại Bi.
Đây. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Đến cái đó là nó trật xa lắc. Hoàn toàn chính xác. Hả? Hai chữ thôi. Hai chữ thôi. Bốn chữ dài quá. Bán vui là thuộc về khai tâm, là khai mở rồi. Mạng nguyện hoàn toàn đúng. Mà nó thuộc về cái phần bên khai mở và khai tâm bên kia rồi. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Nhưng nó là thuộc về cái phần bên khai tâm bên kia. Lấy một từ điển Webster ra, bỏ hết ra chữ ra, 60.000 chữ lừa hết rồi. Hôm nay có người nói là hoan hỷ, rồi họ ra hỷ xả. Đổ như vậy mà cũng biết nữa. Tìm ra chưa? Mày bác nhìn cái mặt thê đủ ra, từng đủ là bác tìm ra. Hoàn toàn đúng. Bây giờ đó bạn này, bây giờ đó, thầy mình nói cho bác nghe này. Bây giờ thầy nói chữ này ra đi, tại vì cái chữ này đó, nó chỉ có người đã nói ra cái chữ đó rồi, nhưng mà nó trật nhưng mà cũng mà trúng này. Và trật nhưng mà trúng. Mà ra được trúng một nửa thôi, 50% thôi. Tại vì cái từ bi đó đó bạn này, xin lỗi, cái từ bi đó đó là tới được cái từ bi, cái tâm của mình mà muốn tới cái từ bi đó là cái tâm không có giới hạn đó, mở rộng ra dễ sợ lắm đó. Thì cái mốt đầu tiên của cái tâm thái, cái mốt đầu tiên cả đó mà để mình chuyển từ cái tâm mình đang là phàm phu mà tục tiểu phàm phu mà tục tự của mình đó nè, tâm mình dần dữ mà nó lộn xộn nè, mà ra cái trạng thái mà nó hoàn toàn là từ bi, không có một cái sóng gần gì cả đó. Cái chỗ mà nó còn, nó còn có sóng mà nó nhẹ nhàng lắm đó. Cái vùng đó, vùng mà giữa lưng chân, giữa hai cái này nè, tâm đó đó gọi là tâm nhu thuận. Người nào mà trả lời nhu hòa là trật xa lắc. Ai biết? Ai biết rồi? Rồi, bây giờ thầy nói các bác nghe, xin các bác nghe. Xin các bác nhớ thuần cho thầy 2 phút. Ok. Tại mấy cái bài khe này, mấy cái bài khe này là họ nói ồn ào, họ cứ nói cái miệng, họ nói không ngừng đấy. Thành ra thầy phải xin họ ngừng lại 2 phút. Là vì sao vậy bác? Vì cái tâm nhu thuận này nó không có cái gì mà thân bị cả. Nó là một cái tâm thái. Thầy đã viết cái chữ thầy biết bị gạch xuống trước đó là bác thấy rõ ràng, thầy cho biết câu trả lời rồi này, nhu thuận này. Đó. Là cái tâm nhu thuận này nhu đó, cho nên men đến cái chỗ đó là nó không có tổn hại ai cả. Thuận đó là nó đi tới cái chỗ đó là không có cưỡng lại bất kỳ một cái sự biến động nào. Ok, thầy mất 2 giờ đồng hồ để giảng cái chữ nhu thuận này. Thông báo người Việt 4 tiếng và 2 tiếng, 4 tiếng. Từ 6 tiếng đến 10 tiếng, từ 6 giờ đến 10 giờ để mà giảng hai chữ. Không, 3 tiếng chứ, nó phải 3 tiếng. Ok. Thành ra hai cái này đó là cái trạng thái này đó, mình phải ăn cơm xong rồi cho no bụng rồi ấy, thì mình vô đây đó thì mình hiểu được cái chữ nhu thuận. Ok bạn. Thế nên mình vô ăn cơm xong thì giờ dạng này bạn nghe. Bây giờ chưa hết. Bây giờ bên này bạn ngồi đó. Thì bây giờ đó, vì không một cách chi là bạn mà có thể đi ăn cơm một cách ngon lành như vậy đó, mà không để cho bạn có cái chuyện làm. Thế nên bây giờ thầy sẽ challenge bạn thêm một lần nữa. Thầy sẽ challenge bạn thêm một lần nữa. Bạn vận dụng cái sự học vấn, vấn học đào của bạn đó. Trong 5, 10, 15, 30 năm gì của bạn đó. Bạn vận dụng cái sự tự hào là bạn biết Phật Pháp ghê gớm lắm. Bạn vận dụng cái lòng kiêu ngạo là mình giỏi vô cùng để trả lời câu hỏi mà rất là bình thường dột nát của thầy. Là mình có hai cái bên này nhu thuận khai mở hồi hướng thì tại vì mình thấy rồi này. Nhưng mà cái mình gắn liền hai cái này lại với nhau để cho cái này nó trở thành cái bánh xe nó xoay. Đây, mình cột nó lại với nhau này. Mình cột lại với nhau rõ ràng nè. Để cho cái bánh xe nó xoay nè. Ok. Thì cái cột lại với nhau đấy nè. Ok. Là một cái phương pháp tu hành. Mà thầy chỉ dùng có hai chữ thôi. Mà sợ hai chữ thì nhiều quá. Hai chữ thôi, nhiều quá. Thầy dùng một chữ rưỡi. Nếu bác nào mà nói được thì thầy nghĩ là bác là không uổng công mà đi học ngày hôm nay, cũng như không uổng công mà theo học thầy 1-2 năm nay hay là 3 năm nay vẫn biết. Và thầy nghĩ rằng bạn nắm được một cái yếu điểm quan trọng nhất của Đạo Bồ Tát. Bạn nắm được yếu điểm quan trọng nhất để mà tu cái tâm Bồ Đề. Đó. Bây giờ thầy hai cái trục nó lấy như vậy này. Nhưng mình thấy hai trục cũng được, mình muốn ngồi chạy không tròn cái này. Thế mình đổi là hai lại với nhau. Bùm. Rồi, bây giờ đó. Cái này cần hai chữ thôi. Thì khi bạn ăn cơm đó, thay vì bạn nói chuyện bà lạp tâm nhảm đó, thì bạn nói chuyện với bạn mình học nhau, nói chuyện với nhau làm sao nói, làm sao mình tìm được hai chữ này cho thầy hả? Bạn nói sao? Niệm Phật hả? Hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, nhưng mà thật lắc hiểu chưa? Bây giờ mình cần một cái mà gọi là cái connecting practice, một cái phương pháp tu hành mà nó cột lại hết bốn cái chuyện này. Nó cột hết bốn chuyện này, nó cột lại với nhau hết. Vẽ hình ra trong power talk cho người ta thấy không? Vẽ ra, phim ra cho người ta thấy. Có thể họ hiểu được cái này là đâu không? Bạn lật sách lật vở lại quá hết đi. Hết đó chứ, thế nào có tìm ra. Kinh này, tham khảo kinh open book test, khám khảo kinh biển trên sách vở đó, khám khảo hết đi. Đó, cứ tham khảo sách vở cho ra. Rồi chưa? Thành ra mình sẽ đi ăn cơm. Đúng 2 giờ đó thì các bác sẽ trở lại đây để mình tiếp tục chương trình. Bác chịu không?
Yeah.
Alright. Alright. Bác. Bây giờ đó, mình đi ăn, đừng dèm đi ăn liền thì cũng hơi khó chịu. Alright. Ok, mình bác chơi, bác ngồi xuống nửa giây. Tại vì mình bây giờ mình đứng dậy một cái, mình đi ăn một cái. Mạnh người nào nãy ăn thì là đối với ông Phật đó, thì ông Phật ông cũng hơi khó chịu một chút. Mày ngồi với tao như vậy mà bây giờ mày đi ăn mày không lại tao một cái thì tao cũng hơi tức giận đấy này. Thành chi bằng á, mình làm cái Phật vui vẻ bằng cách là mình lại ông ba lại là mình đi. Bạn chịu không? Alright, cảm ơn các bạn. Ở đây mình có ba ông từ. Ông từ con, ông từ cha, rồi còn ông từ em nữa. Mấy ông từ đó, ông giữ chùa, ông giữ tượng Phật, ông có giữ tâm nè. Khổ về đó. À, thế nên ông giữ vườn, ông lo làm vườn, ông lo làm nhà, làm cửa nói. Nhưng mà cái tâm thì ông lo sửa chữa gì hết. Đó. Hút thuốc thì cứ việc hút thuốc, mà ăn mặn cứ việc nhậu. À, khổ về đó. Còn ba từ mẹ thì ôm tượng Phật. Ba từ mẹ có đấy không? Ba từ mẹ về rồi hả? Về chưa? Ba đi đâu rồi? Ôi dạ, ba đi giữ tượng Phật rồi. Ba giữ tượng Phật để cái đồ lên. Thầy tới thầy nói bác mà có túi bổ thí không nè? Có túi bổ thí. Được vậy đó. Bác cho cái số chuỗi đó. Có người họ cần số chuỗi, cho số chuỗi đi. Ba lục tục vô. Lấy số chuỗi ra cho người ta. Thầy nắm tay lại, thầy nói đưa quay qua số chuỗi chi qua. Trời ơi, số chuỗi rẻ tiền đâu tôi không. Cái số chuỗi mà đẹp đó, số chuỗi mà đắt tiền, bà đeo bà không cho nè. Bà cho số chuỗi gì đâu, plastic bằng mũ, bà đem cho người ta. Thầy nói forget it, không được, bộ thí kiểu mà cho đồ mà plastic không, mà sao gọi là bộ thí. À. Nhưng mà dường như cái đó là cái đặc tính độc đáo nhất của người tu hành. Và nhiều khi họ nói với thầy, con có cái số pha, con cho thầy. Chờ mình nhai mình sướng dễ sợ, mừng dễ sợ luôn. Họ bố thí rồi họ nói thầy, con thấy tồi quá, thầy không có chỗ ngồi, mỗi lần bố chỗ chùa thầy. Mà mấy cái ghế tàu Long Beach đó, ghế tàu đó, mà tồi thầy quá, con cho thầy cái ghế sofa cho ngồi cho em. Mình mừng hết lớn luôn. Chừng khi hai thầy trò lái xe xuống cái vô nhìn sofa mình cứ nó rách đều tùm lum tùm la cả. Nhưng mà tốt quá vì có hai cái đôi tay cầm, ba nói hai cái tay cầm nó lạng làm nó sạch sẽ đẹp đã đúng. Tay cầm bằng gỗ nó rơ rất lạng luôn. Bà nghe bà tưởng thầy nói giỡn chơi không có bác. Chuyện này thầy gọi là bị phước đức của thầy chừng đó được cho đồ cũ lum tùm la cả. Nhưng mà rồi bây giờ sau này cũng đỡ, có người bắt đầu cho đồ mới rồi. Nhưng mà cho đồ plastic thì nhiều. Nhưng mà sau này có nhiều người thì lên là thông thoảng nói chuyện bổ thí chơi cho vui. Thật sự thầy cũng muốn mỉa mai đó bạn. Tại vì là nhiều khi là bạn nói chuyện mà thực tế là nhiều khi đó mình có cái ghế vì mình vất đi uổng rồi. Trời cái phước đức như vậy, bây giờ mình có ghế, cái sofa như vậy mình vất đi thì tội của trời. Mà nếu mà cho cái hồi goodwill đó, nhiều khi tụi nó không lấy. Thì mình phải tìm người nào mình thương nhất mình cho để biểu lộ cái lòng thương của mình. Cho thầy. Không, thành ra đó. Thầy sau khi mà thầy thấy ngồi rồi, thầy cười xong rồi, thầy mình nói như vậy nè. Thầy nói, thật sự ra mình thấy cái lòng của người ta. Tuy người bạn, có người thì họ muốn nghĩa là get rich thiệt, có người thì có cái lòng thiệt, có chó thiệt bạn. Tại họ không có gì để cho cả. Nhưng mà giờ có nhiều người thì họ thật lòng, họ cho đồ đàng hoàng, cái đó thì cũng thiệt, có đồ tốt, đồ sang. Đồ cao cấp, đó thì có thiệt cả. Nhưng mà nói chung nè, bác biết sao không bạn? Nếu mà bác mà chấp nhận tu cái hạnh Bồ Tát đó, thì nhiều khi đó, cái việc mà làm cho bác khai tâm, hay là cái việc mà làm cho người ta khai mở đó, là nhiều khi đó, bác là cái người mà tạo cơ hội để cho người ta cúng dường, để người ta bố thí, để người ta mắng nhiếc, để người ta nói xấu. Bác tạo cơ hội, bác la cái cơ hội, là cái nhân duyên để cho họ ở bố thí cái đó. Nhưng mà không phải nói xấu đâu, không phải làm nhân duyên để cho họ làm chuyện tốt. Bữa hôm có người họ nói vui vẻ, thầy nói như vậy này. Bây giờ đó, mấy người trẻ đó mới đi cúng dường, đi lo lắng phụng sự mấy người lớn. Do đó khi mà mình leo núi đó, mấy người trẻ đó giúp mấy người lớn tuổi, người già leo núi. Thì hai bác này nói như vậy, thưa thầy, tụi con cảm thấy là tội lỗi là tụi con mà đi đó, mà cầm trại với thầy đó, thì bắt mấy người trẻ đó, họ phải dìu dắt tụi con đi, thì con thấy như vậy thì bất công với họ, tội với họ. Thầy nói không được, bà nghĩ như vậy là hơi lầm. Bà phải cho những người con, người trẻ đó đó, họ có cái cơ hội để họ giúp cho con ngoài đó. Nếu mà người già nào, người lớn tuổi nào cũng như bà cả, không muốn ai giúp cả, thì cái kết cuộc rồi thì người trẻ họ giúp ai bây giờ bà? Họ không có chuyện gì để giúp cả. Thành ra không được. Thành ra cái chuyện đó nói nghĩ một phần thì đúng, nhưng một phần khác đó thì mình nên nghĩ ngược lại. Mình cho người ta cơ hội để người ta phát huy cái lòng Bồ Tát của người ta. Rồi thì rốt cuộc rồi bà cũng đồng ý. Vậy là vậy là tốt. Thế nên mình nói chỗ nào, mặt nào, phương diện nào cũng được cả bà. Cái điều quan trọng đó, cái mà result, cái cuối cùng cả đó, là cái người đó đó và mình cả hai đều phải khai tâm, vui vẻ, hoan hỷ. Thế nếu mà cả hai bên mà giận nhau hay là một bên giận, bên kia hơn thì là cũng xong. Hai bên mà đều hoan hỷ cả. Rồi bây giờ bạn đã có câu trả lời cho bài thầy chưa? Bây giờ lặp lại câu hỏi này. Lập cả câu hỏi bằng này, để cho bạn nào mà trả lời được đó. Bây giờ đó, mình thấy rõ ràng đó bạn này. Mình thấy rất là rõ ràng là hôm nãy mình học đó, là mình thấy là mình, cái nhu thuần này đó, là cái đặc tính đó, để mình tu từ đó mà mình đạt phải từ bi. Là cái bước thang đầu tiên cả, trước khi mình có cái lòng từ bi, đó là cái bước thang đầu tiên cả. Cái sự cởi mở, khai mở là cái nức thang đầu tiên cả để mình mà tu cái pháp môn gọi là khai tâm. Rồi với bạn ấy, cái đó là mình nói là gần như là mình nói cái đó là mình nói cách tu mà đúng đắn nhất nè của mình lúc bây giờ nè. Với câu hỏi của mình đặt ra đó, bên này nhu thuần mà qua cái bàn tay thầy, bên này nhu thuần, bên này khai mở nè, là hai cái đặc tính. Nhu thuận ở trong lòng mình tập trong lòng mình, khai mở là mình đối diện với người, trong quan hệ với người. Nhu thuận là cái bản tánh, còn khai mở là cái cách con đường mình, cái sự cởi mở con đường, hay là cái phương tiện, cái phong thái để cho mình đối diện với người, làm việc với người. Nhưng mà nhu thuận thì cũng là nhu thuận với người khác chứ, đúng không? Đúng. Nhưng mình lấy cái chuyện nhu thuận này là ở bên trong này, mình làm. Rồi bây giờ đó, là cái phương pháp khai tâm về từ bi, nhu thuần về khai mở, hồi hướng về tri chủ đại bi này. Bây giờ là nó cột lại với nhau bằng một cái công hành. Mấy cái này nó cột lại với nhau bằng công hành. Công hành này nó làm cho cái bánh xe này nó quay. Thì nhu thuần, khai mở, hồi hướng nó phát sinh lẫn nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau, nó quay vòng vòng với nhau. Thì cái hành này là hành gì, dùng cái chữ gì để làm cái trục bánh xe mà quay hết bốn chuyện đó? Hả? Hiện thân hoàn toàn đúng. Gì nữa? Có ai nữa? Bao dung. Quả sức hay. Ai nữa? Hành chi? Tùy duyên. Quả giỏi. Hành gì nữa bạn? Bạn tha hồ quay sách Open Book Test. Quay đủ sách chưa? Quay đủ chưa? Có hành gì nữa không? Có người nào biết gì nữa không? Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Không sai một mảy may nào cả. Bạn tìm ra chưa? Mà quay này cái tờ giấy mà bà cầm trên tay đó, cái tờ bút lạch đó, bà thấy chưa, cái tờ đó đó, nó ở trang số 5. Tìm ra chưa, trang số 5. Hàng số 3, trang số 5. Ok, nếu bạn mà không tìm ra được thì thầy nói xong rồi cả, thì người nào cũng nói thầy ơi, cái này tôi việc tới 15 đời rồi, thầy nói chi cho mệt. Cái khổ là vậy đó. Mình nói chứ rồi, đây là chuyện mà ai cũng biết cả, mà thầy nói ra thì chơi thầy nói là vậy đó. Rồi chưa? Nếu bạn mà hoàn toàn mà không có ý kiến gì mà tìm không ra nữa thì đây, thì có một cái hành, mình mỗi liên bổn cái này, cái hành này chỉ có hai chữ thôi, mà thầy sợ hai chữ là trật. Thật sự ra là chỉ có một chữ rưỡi thôi, đủ rồi. Một chữ rưỡi thôi. Chứ còn không đến hai chữ nữa. Hành này tên là hành. bốn chữ tế. À, không, thầy này giỡn chơi thôi, nhưng mà bài học của mình bằng nè, là cái bốn chữ tế đó, trong nọ nó có cái hành tuy rồi, nhưng mà không phải tuy thuần nữa nè. Bốn chữ tế đó, trong đó nó có chữ thương rồi, là một cái mà của chữ đại bi, của cái lòng từ bi rồi. Bốn chữ tế đó, trong đó nó có cái chữ gọi là tha thứ, là cái tâm mình mở ra rồi, có rồi. Bốn chữ tế đó, trong đó là nó nói cái chữ thôi, không nghĩ tới mình, bắt đầu nghĩ tới người ta, mở rộng ra. Thật sự nó có tiếng rồi. Nhưng bốn chữ tế là cái version mà nó ngắn nhất, mà nó giản dị nhất, mà nó ai cũng làm được, là cái mà sơ khởi nhất, chưa tới những cái gì mà rộng rãi to lớn cả. Nhưng bạn mà dùng chữ tế đó, bạn càng dùng thì cái vòng tròn này nó càng rộng ra. Đó, càng là dùng này, cái vòng này nó càng chuyển biến, nó càng rộng ra. Cho nên là thầy vẽ cái hình giống như thái cực đó, đó. Là nó quay một cái, càng quay thì là bốn chữ tế này nó càng quay thì những đặc tính nhu thuần khai mở hồi hướng với cái đó đó, là nó càng ngày nó càng lớn ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Rồi, mà bốn chữ tế này nó nối lại hết mấy cái hành đó với nhau. Thầy nói bạn chịu khó tu. Bây giờ thầy nói bạn nghe chuyện này nè, mà xin bạn tha thứ cho thầy một chút xíu. Thầy thấy chuyện này là hơi đáng buồn, là bởi vì đứa con đó muốn làm đám cưới, nhưng mà cha mẹ không thích cô dâu. Mà đây là thầy thấy 4-5 lần như vậy đó nghe. 4-5 lần như vậy là cha mẹ không thích cô dâu, nhưng mà con thì đám cưới thì cứ đám cưới. Ông cha bà mẹ nói một câu như vậy: nếu mày đám cưới thì tao sẽ không tham gia, mày muốn cưới thì cưới, tao không tham gia. Bà thấy không bà? Tao cho tiền mày làm đám cưới, tao cho đủ thứ hết, tao kêu người tới để mà giúp mày làm đám cưới, nhưng mà ngày đó tao không đi. Thì bà thấy là cái hai vợ chồng song mẫu, song phù mẫu đó, là họ có thương con không? Có thương, nhưng mà cái lòng họ mở hay đóng bà?
Đóng
bà, chứ không mở ra này. Cái đó là cái dễ sợ nhất các bạn. Thường thường đó, mình khi mình mà làm hại người nào, tổn hại người nào, thì cái chuyện đầu tiên là cái tâm mình đóng, không phải tâm mình mở. Mà khi mình mở ra là cái chuyện gì cũng thông suốt cả. Mà khi mình đóng lại là cái chuyện gì nào cũng chưa ngài nó nghẹt thở đủ thứ trò cả. Cho nên là chuyện mà mình nên tránh đó bạn, là mình nên đóng cái tâm mình lại. Mà cái chuyện động cái tâm mình lại nó xảy ra dần như là hàng ngày, hàng giờ vậy đó. Đó. Cô này cô vô cô lại Phật, cô đang đứng mình. Đầu tiên là ngày cô vô cô lại Phật thôi. Thì cô không biết là cái chùa là có chia làm nam, làm nữ hai bên. Thì cô đứng ngay cái chỗ mẹ anh chàng nam. Thì cô lại xuống. Thì cái bà mà gọi là cái bà đầu nầu của chùa, cái người mà gọi là đầu nầu đó, bà này là bà giữ lắm, bà là giống như là quản lý chùa vậy đó. Bà thấy cô này trẻ đứng lại đó, bà tới bà kéo tay cái đi. Bà không giải thích gì trước mà kéo tay đi. Kéo giật vô. Mà bà sung rồi nói: mày đứng bên đó nha, đứng bên này. Nhưng bà không giải thích cho là vì sao. Không, cô này cô sợ gần chết rồi. Cô hỏi: ủa sao vậy bác? Ông thầy không có cho mấy đàn bà đứng bên này nữa nghe. Rồi, cứ dùng ông thầy nói như vậy đó. Bà rồi bà cô có sợ bà cô nói: thôi lần sau tôi không đi nữa, tôi đi chùa nữa, tôi đi chùa bị la bị chửi nọ quá. Rồi mình đem người bạn tới vô chùa ăn, mình nghe là chùa Phổ Minh là đồ ăn ngon nhất trong vùng Sacramento. Đem người bạn tới, là người bạn này đọc Thiên Chúa, họ chưa tu hành gì cả nên mình đem vô chùa tới. Thì mình đem vô vào cái giờ ăn, tại vì mình biết rằng nếu mà người bạn mà ăn đó ngon đó, xong rồi mình ngồi mình nói chuyện Phật pháp, mình nói cho họ gặp nhau này nọ như cái họ thích này, không mình vô mình ăn cái đó. Tự nhiên cái bà này bà ra, bà nhìn mình hỏi: mày bỏ tiền vô như vậy đó, bỏ tiền cho vô mình ăn đó. Rồi mình ăn nửa chừng mình mửa ra luôn. Thôi tại mình thấy là trời cái chùa nhìn bâng quá, thôi về mình không đi nữa, đi chùa nữa. Nhưng mà thường thường còn cái chuyện đó bà, tức là họ cắn từng đồng từng này từng miếng ăn một để mà đòi tiền lên đòi tiền xuống. Nói cái người vô đó họ phát tâm, họ muốn tới hiểu hiểu, nhưng mình sao? Mình động lại. Mình động tâm họ lại bằng cách là gì bạn? Mình động cái tâm mình trước. Thế là cách mà mình động cái tâm của mình là những cái lời nói cộc cằn, không có nhu thuận, không nhỏ nhẹ. Những cái thái độ mà dịu dàng. Đúng quá. Nên bà biết tại sao mà cái chữ nhu thuận nằm ở đó rồi hay gì? Bà có thấy cái chữ nhu thuận nằm ở đó là make sense không? Vì nó, cái chữ khai mở bên kia, đi chung với nhau. Bà mới nhu thuận, bà mới khai mở được người ta, bà mới dịu dàng lắm. Mình không mở được ai cả. Mà bây giờ nè bạn này, nhờ bạc mà tóm tắt cái đời bạc lại đó, thì cái chiều hướng của bạc đó không phải là chiều hướng đi lên hoặc đi xuống. Không phải. Mà chiều hướng mở ra hoặc đóng lại. Hay mở ra, tự nhiên mình lên. Hay đóng lại là mình xuống. Bạn nhìn qua cuộc đời mình coi. Cái gia đình đã nói với thầy, thưa thầy, tụi con nè, là chỉ có hai vợ chồng, ba đứa con. Ở trong cái nhà như vậy. Thầy hỏi, ủa, có bạn bè chứ không? Không có bạn bè, ai tới quánh quẩn như vậy thôi. Thầy mới khuyên, thầy vô thầy nhà, thầy nhìn phong thủy này nọ, thầy khuyên. Thầy bây giờ rằng là có bạn, có bè, có này, có nọ, cho con cái, bạn bè, con cái cũng tới đây như vậy nữa không? Đủ thứ chuyện cả. Bà vợ hỏi thầy, nếu như vậy thì có ích chi? Có người này nọ, tụi con muốn yên ổn, niệm Phật. Yên ổn, thanh tịnh, mười bạn bè tới nơi nó đủ thứ cả. Thầy nói ba, thầy nói có lẽ ý của cô cũng đúng đó. Nhưng mà là cái sự thanh tịnh đó, nó phải đi từ cái chỗ là cái tâm mình khai mở mà mình được thanh tịnh. Nó không phải là vì mình đóng cửa lại mình. Ngay giờ con cái nó không dám mời bạn bè tới để mà nó vô nhà mình. Nó không dám mời là vì nó sợ là anh và chị là lá nó có nghĩ như vậy thì có cái lạc thú chứ không có vui vẻ gì trong nhà cả. Nó chứng tỏ ra cô muốn thanh tịnh là điều đó là không phải, mà phải nói cái đúng hơn là cái đời cô nó động lại chẳng phải mở ra nữa. Cô ngồi cô khóc hồi rồi cô mới thừa nhận ra như vậy, thì thầy mới bày cho cô cái kể làm sao mà mở cái đời ra. Rồi cô này cô về, cô bắt đầu cô cho phép con cái tới lại. Khi một năm sau đó, cũng khoảng 8 tháng, 9 tháng, năm sau đó, khi mà thầy tới ngoài lại thì cái nhà vui hơn nhiều lắm. Mày được mặc con cái nó tươi hơn. Thế lúc đầu mày năm trước thầy tới nó không có tươi, đứa nào cũng mặc gầm như thử là nó sờ cái gì đó. Không là sờ mẹ nó chửi nó. Làm chủ là bị chửi, làm chủ bị la liền. Thành ra cái la mắng đó là một cách để mình động cái tâm của mình lại trước khi mình động tâm người ta. Thành hai cái đó nó liên hệ với nhau bạn. Bạn mở tâm mình ra thì người ta mở tâm, bật động tâm mình lại, tâm người kia động. Cái chuyện động mình mở đó, nó giảm gì quá sức luôn đó, mà mình không nghĩ tới. Mình nghĩ là tu là mình lên trên trời, lên trên quải, trên kia, mình được cái chi đó, nhưng mà cái đó là chuyện vô duyên. Cái tâm mình động bứng như thế này, thế làm sao mà lên trên trời lên kia được. Nó cũng có một người nói mà thấy vui lắm bạn. Họ nghĩ rằng đó, là họ cứ niệm Phật thì họ sẽ bản sinh cực lạc thế giới, rồi sau này đó sẽ gọi là mình tái sanh xuống đây là để mà cứu độ người dưới này. Nghe ra cái triết lý là quá sức là hợp lý, là mình cứ niệm Phật đi, niệm Phật cho đủ rồi đó, có cái tư lương cho đủ rồi, quân tập tàng thức về chủng tử chứ đó, rồi mình mới lên trên kia, lên trên cực lạc đó, mình tu hành một hồi rồi mình xuống đây để mình dạy người ta, nói nghe rất là có lớp lang bài bản lắm. Thầy thấy cái đó là nó hơi khó chịu trong lòng. Tại thầy nghĩ đó, làm như thử là cái chuyện mà vãng sinh đó, là một cái chuyện mà máy móc dễ sợ lắm. Mình cứ phải niệm Phật cho dự rồi mình lên vãng sinh. Tôi không nghĩ tới là cái quả cực lạc đó là cái gì. Thầy hỏi cô này, thưa cô, thì theo như cô biết đó, quả cực lạc đó là gồm là những ai? Cô này có kể ra này, Phật này, Bồ Tát này, La Hán này, Thanh Văn này, những vị mà đủ hả? Thầy hỏi, cô có biết cái sự khác biệt cái Bồ Tát trên kia và chúng sanh dưới này chỗ nào không? Bồ Tát thì họ trị bệnh này, họ cứu người nói, nhưng mà phải một trò đang ra. Thầy nói với cô, bây giờ chuyện đó có lẽ là cô nên suy nghĩ lại nửa phút. Là nếu Bồ Tát có những đức tánh đó tốt đẹp như vậy đó, thì tại sao cô không thể lên được trên kia? là bởi vì cô không có những đức tánh như những vị trên kia. Mà cái đức tánh quan trọng nhất là đức tánh khai mở cái tâm của mình, không còn cái giới hạn. Thấy không? Rồi nói hồi rồi cô này mình đồng ý, cô nói đúng. Thì tại ra là bạn muốn lên cực lạc trên kia đó, thì mình phải có những cái đức tánh tương đồng với cực lạc. Mà cái đức tánh tương đồng mà quan trọng nhất, căn bản nhất là mình, cái tâm mình nó khai mở, nó không động lại. Do đó có một cái metaphor, một cái ví dụ mà thường thường các bạn quên mất đi. Là cái ví dụ này rằng khi bạn mà vãng sanh lên cực lạc thế giới đó, mà bạn mà sinh vào cái hà phẩm, hà sinh là cái phẩm chót cả đó, thì bạn sinh vào trong cái hoa sen nó động lại này. Bạn phải ngồi đó 64 kiếp rồi này mở ra. Ok. Hoa khai kiến Phật, thấy cái đó không? Hoa khai là cái tấm mình mở ra nên mình thấy được ông Phật. Thế bây giờ cái tấm mình động kín mít lại thì làm sao động thấy Phật được? Thế nên bây giờ đa số nếu các bạn mà tu tịnh độ đó, thường thường đó, bạn làm cho người khác tấm động lại, giận dữ, la mắng, chửi bạn, làm cho người ta sợ. Thì thường thường đó, bạn mà làm kiểu đó thì thầy bảo đảm 100%, bạn không thể vãng sinh được. Bạn làm chuyện có duyên. Tại vì ngày nào bạn cũng đóng cái tâm mình lại cả, mà mình đòi lên khoa khai, tức là tâm mình mở ra, chuyện nào cũng có được. Thành ra cái tịnh độ bây giờ nó đi tới cái trạng thái là cái pháp môn tịnh độ á, mà mình tu bây giờ đi tới cái trạng thái là nó phá sản rồi, cách tu nó trật rồi, tu không đúng nữa. Tu mà quay cái niệm Phật là một cái technique, ngồi đó mà niệm cho dữ dàng, ngồi đó niệm cho nhiều, ngồi đó niệm cho đủ túc số. Nhưng mà cái tâm thì động lại kín mít, nó tu nó trật lắc, nó đi ngược đời. Nhưng mà thầy thì không có giờ nữa, bạn muốn thì hỏi O Thuần đó, tìm ra cho ra cái tape, cái CD mà thầy giảng về tịnh độ kia. Rồi giờ bạn. Ok. Good afternoon bạn. Bây giờ thầy bắt đầu giảng được chưa? Cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy. Không ai không biết bạn là người nào cũng là thấy là nửa mơ nửa mộng đó, biết. Bây giờ bạn thấy câu thứ ba này mà đặc biệt này, mà thầy nói bạn nghe, bạn mà về mà bạn nói cho người ta biết này, ông hôm nay mà đi 2 ngày ông thầy ông giảng cái gì, bạn nói đi 2 ngày ông thầy giảng 1 cái bài kệ 4 câu thơ thôi mà giảng 2 ngày giảng chưa xong. Là thầy không thể tưởng tượng được là tại sao mà dạng 4 câu, dạng 2 ngày mà cái triệt liền chưa hết thế bạn nè. Cái đào liền chưa hết, cái đó là cái khổ của thầy đó. Không biết là sao. Đại từ đại bi năng khử bệnh. Với cái lòng đại từ đại bi ấy, thì bạn sẽ có năng lực, sẽ có cái sức lực, sức mạnh, năng lực khử bệnh, trừ cái bệnh đó. À, đại từ đại bi năng khử bệnh. Cái bài này là do ai viết hả? Thầy giảng xong rồi thầy mình biết cái bài này là do Hòa Thượng Tuyên Hòa viết. Thầy cũng biết bài này của Hòa Thượng Tuyên Hòa viết. Thầy tưởng là cái bài này là của ông tổ sư nào viết á nhá. Không phải, tại vì cái sách này là sách Việt Nam, thầy nó cầm lên không biết là ai viết. Giảng xong rồi biết. Với cái lòng đại từ đại bi đó thì mình có thể trừ được bệnh. Bây giờ nói cho bạn nghe rằng đó, hồi xưa đó bạn nè, thì người ta trị bệnh đó, cái nghề trị bệnh là nghề bác sĩ. Cho nên cả một cái thời gian rất dài trong lịch sử mà trị bệnh đó, thì mình chỉ làm sao đó mà lo trị bệnh mà thôi. Mình qua cái bệnh là chính. Nên cái đó là cái mình gọi là conventional medicine, tức là một cái mà y khoa mà gọi là thông thường, là mình trị bệnh cái đó. Còn cái bệnh gì đó là mình trị liền tức. Mà đến bây giờ Tây Phương mình thấy cái bệnh đó là cũng như vậy, mình trị bệnh đó. Dù như bạc nhức đầu, alright, thì muốn trị nhức đầu thì mình uống cái gì bác? Tylenol. Bạn nhức răng, tỷ nhức răng thì tỷ làm uống thuốc chứ. Mấy người nhức răng họ nói vào tai để nó đó. À, Bây giờ đó, thì bạn đau bụng đó, thì bạn làm sao hết đau bụng? Ông còn tay nôn nữa nè. Đau bụng còn tay nôn nữa, thầy cũng biết là cái gì đó nè. Bôi dầu, đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng là mình đi mình để mình trị bệnh. Đó là cái cách này, là cách mình gọi là cái y khoa mà gọi là y khoa thời nghĩa là conventional, là y khoa mà gọi là thông thường nhất. Nhớ mình hết sức mở tâm, nhưng đối phương nhất định đóng kín tâm lại đối với mình. Ok, cái đó dễ lắm. Câu này được rồi. Ok, trị bệnh. Ok, nhưng mà cái loại này gọi là conventional, tức là loại mà y khoa thời cổ đại đến bây giờ. Bây giờ như vậy, hay bây giờ như vậy. Nhưng mà gọi là cái loại y khoa mà conventional. Ok. Cho nên cái bà cụ mà trị bệnh thầy đó, bà nói tới thầy, nó chích cái flu shot cho thầy vô. Ok. Tại vì là ông chích cái flu shot vô đó, mấy con flu đó, mấy con gì đó nó cắn thầy, thầy là bệnh flu. Thầy cũng sợ gần chết luôn, lo chích bao giờ rồi. Trị bệnh, lo ngừa bệnh. Bây giờ cái loài thứ hai đó bạn, sau một hồi nó có tiến hóa hơn. Cái loài thứ hai đó nó không phải là trị bệnh mà trị chứ bạn biết không bạn? Trị người bệnh, trị người. Rồi bây giờ trị người bệnh thì bây giờ mình muốn cho rõ, mình thêm chữ dấu cộng đây nữa, nó trị người bị bệnh và trị luôn cái bệnh đó luôn. Cái vòng tròn nhỏ rồi cái gì, vòng tròn hai này đó. Có thể hay không bạn? Thầy nghĩ là cái đó là cái hay, mà cái này là cái mà complementary medicine, nó là loại alternative medicine. Nó bắt đầu trị cái người bệnh, tức là mà cô mà bệnh nhức đầu tới đó, nó không có cho thuốc tay nôn liền đâu, không có đâu. Nó hỏi cô nè, cô ăn cái gì, cô uống cái gì, cô làm cái gì, cô có những cái chuyện gì đó. Như khi không uống thuốc mà nó sửa đổi một vài ba cái tập tục thói quen, hay là làm ba cái động tác gì đó, mà bệnh hết quá. Tại vì mình có làm cái chiều hướng gì, cái cách sinh hoạt, cách sống của mình kiểu gì đó đó, cái lifestyle của mình có cái chuyện gì đó mà sinh ra bệnh. Mà cái chuyện đó là bạn này, bây giờ thầy nói với bạn nghe, thầy Dallas đó, thì có cái bà cụ đó, hồi mà thầy đi Houston là tháng 5 vừa rồi đó, thì bà đó, bà đau cái vai, là cái vai bà đau, bà đi uống thuốc thì thuốc tay lên nôn gì bợ đau, không hết đau rồi. Rồi bà mới đi tập Tai Chi, tập cũng hết, mà tập khí công, vất cái tay, mình gọi là xoay sổ, tiếng Việt Nam gọi là gì, phát thủ, làm cũng hết nè, mà trị cái đau. Thầy cũng biết, thầy tới, thầy mà chỉ cái con rùa, bằng nhớ rùa gì, đẩy tới, rồi nghèo cái tay ra sao như vậy, đẩy tới, rồi nghèo tay ra sao như vậy. Bà làm mấy cái, bà hết luôn. Bà dễ thương lắm. Thành ra bà lúc mà thầy tới đã là skiver rồi tuần trước đó, thì bà mình nói con bà là làm cái tiệm ăn gì đó không biết. Bà tụi nó lấy đồ ăn ra để mà nó cho hết cho mọi người trong cái phạm hội, là ăn cả trăm người ăn luôn. Rồi thầy mình ngồi nói chuyện với bà 2 phút, thì thầy khám phá ra rằng đó, không phải là bà là cái bệnh đó là dùng thuốc mà trị được. Bệnh đó mà thuốc mà trị, nó đau, nó trật cái này, người ta tìm ra bà đi chiropractic, đi tùm lum la, đi đấm bóp như cả. Mà thật sự ra, tại ra đó, ngoài cái chuyện là làm exercise, cái bệnh, cái động tác nó làm cho hết. Mà thật sự ra đó, mà chỉ khi nào mà nói chuyện với bà, thầy mình phát giác ra rằng đó, là tại ra cái người bệnh là cần trị hơn là cái bệnh. Mà cái người bệnh là cái gì? Cái bà đó, bà sắm mấy tuổi đó, bà rất là active, đúng không? Nhưng bà phải làm cái gì đó, phải có cái gì đó mà làm cho người ta đó, chứ bà mới sướng được. Nhưng mà cái động tác này đấy bạn nè, là cái động tác gì bạn biết không? Là cái động tác mà mình đó, mình mở cái tâm, mở cái đường mình ra, mình mở đó, cái động tác để mình mở ra. Thì cái động tác này đó, thật sự đó, con trâu, là cái động tác mà làm cho bà cái tâm mở ra, để cho bà có thể giúp người này, giúp người nọ, làm chuyện này, chuyện nọ. Bà cố nên, tại bà rất là active, bà làm đủ từ chuyện cả. Nhưng mà những cái động tác khác ấy, thì không diễn tả được bà. không nói được bà, không có diễn tả được những cái động tác đó. Là cái động tác mà đúng ngay trong cái thời điểm của đời bà là cần nhất, là cái thời điểm mở cái tâm ra. Chứ không phải đi cho cái này, làm cái này, làm cái nọ, không phải. Thời điểm mở tâm, làm cho người khác vui. Cho nên thầy quan sát, thầy ngồi thầy ăn, thầy quan sát bà đó. À, mấy cái có cái bà bạn nó vừa tới, bà hôn, bà ôm người lại, bà hôn cái chuyết một cái. Cái mặt người ta, ôm cái mặt người ta, ôm cái chuyết một cái. À, mà cái người kia họ thích không bà? Thích sướng lắm nhé, tại vì phun được miệng đúng đó cả. Sướng lắm nhé. À, nhưng mà thầy không thấy người nào ở trong pháp hội đó họ la như vậy cả, thầy không thấy ai cả. Không, thầy bà có cái độc đạo đó. À, thầy bà khỏe lắm, bà ấy đâu bảo là ô, này là con của tôi này, con nuôi tôi này, con tôi này, con tôi này, con này, con tôi này. Thế thầy một đống, ba nói một đống con cả, mình nuôi mình nghĩ. Thầy bà này mà đẻ rất nhiều lắm đó nhé. Không, là ai cũng nhận ba là mẹ cả. À, thì từ cái chỗ đó thầy mới nghĩ ra rằng nó rất là rõ ràng. Tức là cái bệnh của ba không phải là cái bệnh mà mình uống thuốc mà lành, mà ba cần có một cái biểu đạt, biểu hiện cái cảnh giới của tâm ba trong cái thời điểm, cái giai đoạn đó. Mà không có cái động tác nào mà biểu lộ rõ hơn là cái động tác con trâu cả. Ba mở ra để mà bứng người ta tới vô trong lòng mình, ba bứng người ta vô trong lòng mình mà kéo người ta vô. Thì khi mà làm đúng như vậy rồi, tự nhiên đùng một cái bệnh mà không con nữa. Mà thầy đâu có chữa đâu, thầy không gì cả, thầy không làm gì cả. Ba cũng như mọi người tới mà làm theo cái động tác đó, mà tự nhiên mà mở ra diễn tả đúng cái trạng thái của bạn. Cho nên cái chuyện làm cái động tác con trâu đó bạn, thì bạn đừng nghĩ rằng đó là cái động tác mà nó vô duyên, vô nhân, vô cớ, nó có ý nghĩa là sao. À, nhưng mà mình không cần hiểu, cái thân mình sẽ hiểu. Cái thân mình khi mà làm cái động tác mà mở ra đó, thì tự nhiên mình sẽ hiểu, cái lòng mình nó sẽ hiểu, ứng nghiệm được. Cho nên bây giờ khi mà trị bệnh á, tại vì cái bà này bà có bệnh mà thầy không biết. Nhưng mà nếu mà tưởng tượng, nếu mà thầy là ông bác sĩ mà giỏi đó kìa, thì bà này bà tới, à, tôi đau như vậy quá, thì thầy sẽ không hỏi, cho bà thuốc, không nói chuyện Phật giáo cao thâm. Thầy sẽ hỏi bà đó, thường thường bà như thế nào, chừng nào bà đi hồi đi học tôi đi theo, để qua tôi biết bà sống kiểu gì. Thì khi mình biết bà sống kiểu gì, bà làm kiểu gì, thì mình sẽ biết là bà nên làm cái gì. Thì trong trường hợp này thầy nói đó, cho nên cái chuyện thứ hai là không phải trị bệnh mà trị người bệnh. Mà trị người bệnh này đó, trong trường hợp bà là bà có một cái lối sống như vậy, cái lối sống kiểu tay bên này này, mà cái biểu hiện của bà như vậy, thậm chí bà đổi lại lối sống như vậy thì cái lối sống cũng cái biểu hiện phải như vậy đó, thì nó compatible, bà hết bệnh trong gì trơn đó. Đó, cái động tác của bà tưởng bà làm như vậy, bà làm chỉ có 5 phút thôi thì thầy không đáng nói. Không, 45 phút mỗi ngày. Rồi sáng nhiều khi làm 45 phút, chiều 45 phút. Bà thấy không ạ? Thành nó trở thành một cái phương pháp tu luyện của bà này. Rồi, bây giờ đó, cái thứ ba này hấp dẫn các bạn này. Cái này mới đáng nói nè. Cái thời đại này đó, không phải là mình chỉ trị bệnh và trị người bệnh. Mà mình trị cho người bảo biến bạn. Mình trị người chữa bệnh. Trị người chữa bệnh. Còn ba này làm với nhau nè. Là trị cái bệnh nè. Trị người bệnh nè. Còn trị cái người mà chữa bệnh nè. Ba cái với nhau là ông thầy thuốc cũng phải được trị nữa. Tại vì ông thầy thuốc mà càng cao thâm, càng cao tay, thì ông thầy đó càng có cái mình gọi là ý đức. Cái ý đức đó là cái đặc tính mà từ ngàn xưa người ta đã phát hiện ra, từ ông Hoa Đà cho đến ông Biện Thước, là họ phát hiện ra rằng đó là họ muốn chữa người ta giỏi đó, không phải là họ biết nhiều sách nhiều vở, biết nhiều cái, mà là họ có cái khả năng mà mình gọi là cái trực giác rất là sâu, để mà họ nhìn được cái bệnh. Cho nên cái hệ thống mà trị bệnh đó, hay là hệ thống mà kia là cái gọi là y khoa người Tàu xưa đó, nó có cái đặc biệt như vậy là thường thường nó dựa vào trực giác của người thầy thuốc nhiều hơn là một cái methodology, một cái phương thức để mà trị bệnh độc đáo. À, trong lúc này Tây Tây Phương nó có cái hay là mình dựa vào một cái phương pháp đó, cho nên mình sẽ có rất nhiều người mà đi học bác sĩ được, và học mình có cái phương pháp mình có thể repeating, lặp lại những cái kết quả mà người ta đã làm được. Thế còn ông thầy đi trên nhà thuốc đó, bên tàu đó, thời đó đó, nếu mà cao tay thuốc tì thì nhiều khi bệnh lành, nếu mà tay mà dở quá nhiều khi tính lành. Bác thầy rõ ràng cục cái bệnh đó, mình đi ông thầy thuốc ta này thì ông này ông ngoại mình uống cái này, mà cục bệnh này đi ông thầy thuốc kia ông ngoại uống cái khác. Nhưng mà bác đó, mà cục bệnh này đó mà bác tới thì ba bác sĩ này thì ba nói uống thuốc Tylenol, mà mình tới ông kia ông ngoại Tylenol, mà mình thử nói anh chàng nào cũng một kiểu nào thoát, tức là nó có cái pattern hoặc cái bệnh nào uống thuốc đó. Alright, bạn mà không thấy nhiều khi là con cũng cho thuốc lên xuống chút xíu, vô duyên chút xíu, nhưng mà đại khái là mình có cái formula đó. Đó còn anh chàng này mà thầy cười là bạn, thầy cười thầy nhớ là ba ông thầy thuộc ta cùng ngồi đó đi vô bắt mạch cho ông sư phụ, ba người bắt mạch, thầy ngồi thầy ngồi thầy nhìn thầy ngồi thầy lắng nghe là ba cách mà chẩn đoán cái mạch, ba người hoàn toàn khác nhau, không giống nhau gì cả, là mỗi người dựa theo cái trình độ riêng của mình. Thầy ngạc nhiên thầy nói chuyện đó là chuyện vô lý, tại vì là cái mạch chỉ có một thôi, làm sao mà ba cái được. Tẻ ra là ba cái mạch thì giống nhau, nhưng mà cái sự diễn đạt, cái mức độ trực giác của mỗi người họ diễn đạt diễn dịch cái khác nhau. Anyhow, thân tại đó trị người bệnh chưa đủ, trị người chữa bệnh thì người chữa bệnh phải tăng trưởng cái trực giác, đồng thời phải mở rộng cái tình thương. Tại vì không có cái tình thương mình chữa bệnh được, chữa bệnh được bạn. Do đó đó, tại đó là cái người mà bác sĩ đó, tại đó cái mà quan trọng nhất người bác sĩ đó không phải là chỉ là một cái sức lực, cái trí huệ biết cách chữa, mà bây giờ có một cái tình thương nữa. Mà cái tình thương đó, đó là sẽ đưa tới là cái rung cảm, rung động cái người bệnh, và mình biết được người bệnh trạng thái nào để mình nói câu gì, mình dạy cái gì, mình làm cái gì, mà mình sẽ giảm thiểu cái sự dựa vào, ý lại vào cái thuốc men. Cho nên khi mà càng chữa người bao nhiêu thì mình càng chữa bệnh ít bấy nhiêu, mình chữa người bệnh bao nhiêu thì mình chữa bệnh ít bấy nhiêu, đi ngược lại vào nhau. Mà mình muốn chữa mình bao nhiêu, từ chữa mình bao nhiêu đó thì mình sẽ càng ít chữa người bệnh bấy nhiêu, hiểu không bạn? Tức là tỷ lệ nghịch, mình mà càng chữa mình này, mình càng hiểu mình càng biết mình càng có trực giác rõ cái lòng thương bao nhiêu đó, thì mình càng không cần không ỷ lại tới cái thuốc men để mà trị bệnh, mà cũng không ỷ lại tới cái người bệnh để mà trị bệnh nói như vậy. Cái đức của mình có thể cảm hóa người ta cho bệnh người ta lành được. Thì sau khi thầy nói như vậy rồi đó, thì các bạn biết không bạn, nó có vẻ lý tưởng lắm, mà đúng, mà đấy là cái chiều hướng mới nhất trong cái khoa mà y khoa hiện đại bây giờ. Cái chiều hướng này người ta gọi là integral medicine. Integral medicine, chứ nó không phải là complementary medicine. Complementary medicine là số 2 này. Thế còn số 1 đó là cái gọi là conventional medicine. Cái số 3 đó gọi là integral medicine này là một cái người mà bác sĩ khi họ chữa đó thì họ không phải chữa có một quyền, họ đem không biết bao nhiêu cái kiến thức của các ngành khác để gom vô. Đồng thời đó khi họ chữa đó thì họ là người mà cảm nhận đầu tiên cả cái mức bình hoàng đó ở trong người họ. Họ cảm nhận được, họ biết được để họ chữa họ được, họ sửa họ đổi họ. Thì cái môn mà integral medicine này là cái môn này gọi là cái môn mà cao cấp nhất bây giờ đó. Người ta chưa có một cái mà người ta có mà gọi là cái textbook cho cái này. Thì có một cái nhóm bác sĩ đó mà cổ thế giới đó, nó tụ họp lại với nhau đó, ở internet để làm một cái chuyện thôi, là làm sao đó mà để cho bà con, những người bác sĩ giỏi nhất ngồi lại với nhau viết ra một cuốn textbook gọi là Integral Medicine. Bây giờ bác biết này, mình nói ra dài dòng như vậy là ý làm chi vậy? Ý nói rằng đó, bây giờ 2.500 năm trước, cả ngàn năm trước, Đức Phật Bồ Tát đã nói ra cái cốt tủy của cái môn Integral Medicine rồi. Chỉ có bây giờ là cái môn này nè, cái phần này là cái phần này mình bây giờ gọi là leading edge, một cái phần gọi là một cái trào lưu hay là cái trào mà gọi là tiến tiến cấp tiến nhất của khoa học y khoa thời bây giờ, là cái môn integral medicine, là cái môn khoa học mà gọi là cái môn nghiên cứu y khoa mà tổng hợp nhất. Nhưng mà cái cốt tủy của cái môn này tại Đức Phật 2.000 năm trước ngài đã cho biết. Mà bây giờ đó, cái cột tủy đó là cái gì bạn? cái cốt tủy của cái mà integral medicine là gì bạn biết không? Cái cốt tủy của cái phong trào mà cứu người chữa bệnh mà cấp tiến nhất thời đại bây giờ là cái gì bạn biết không? Cái cốt tủy của cái phong trào hay là cái ngành khoa học gọi là integral medicine là cái gì? Thấy không? Bây giờ là người bệnh đầu tiên trong đây là cái vòng tròn nhỏ nhất này. Rồi cái người bị bệnh này, là người bị bệnh này. Đó, là bị bệnh này. Là người bệnh này, là cái vòng tròn thứ hai này. Bây giờ đó, mình có cái vòng tròn thứ ba là người chữa bệnh này. Bác sĩ đó. Đó, bao trùm hơn nữa. Thế bây giờ thầy xin hỏi các bạn là cái cốt tủy của cái trào lưu mà y khoa mà cấp tiến nhất của thời đại bây giờ đó, cốt tủy của nó là cái gì? Nên thầy nói và nghe nè. Bây giờ đó người ta nghiên cứu dễ sợ, người ta làm đủ thứ cả. Người ta đem hết tất cả ngành này nó đủ thứ để mà làm ra cái môn gọi là integral medicine, tổng hợp y khoa tổng hợp. Để trị cái bệnh á, đâu phải trị cái chó ruột là nó không có, nhiều khi phải dùng MRI, nhiều khi phải dùng hóa chất, nhiều khi phải dùng cái vật lý tính toán, đủ thứ chuyện không đó cả. Nhưng mà cái đó là cái technique. Nhưng mà cái cốt tủy, cái tinh hoa của cái chuyện mà làm sao để cho một con người mà mình gọi là chữa cái người bác sĩ mà đồng thời là chữa hết tất cả mọi chuyện xung quanh á. Tâm lý nông. Nespa phải. Thầy biến đến bạn, biến ra đến đó, đây biến ra một dọc đấy rồi mà còn chưa thấy nữa. Không, phải biến đổi bốn chữ chứ. Đài tư, đài bi, ai nói không? Không thấy ai nói cả. Mà tình thương mà với tư bi không được. Từ bi chưa được. Phải đài tư, đài bi, cái đây. Cái chữ này ông đài sư phụ cũng biết rồi, ông là cái bạn hơn đài sư phụ tôi được. Bài tư đài bi. Mà bà thấy không bà? 2000 năm trước. Ok.